Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, chủ đề 2 của Kinh Viên Giác là vượt qua huyễn ảo để đạt viên giác. Chủ đề này chiếm 2 chương chính, chương 2 và chương 3 của Kinh. Thì đã bắt đầu bằng các câu hỏi mà người đại diện không ai khác hơn là các vị Bồ Tát lỗi lạc. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ tại đây. Những điều mà các Bồ Tát nêu ra trong pháp hội không phải là những thứ mà các ngài không biết. Đó là cái cớ theo đó Đức Phật có cơ hội trình bày những chiều sâu của sự thực tập, mà thông qua những cái bài giảng khác, những bài kinh khác Đức Phật chưa có dịp đề cập đến. Cái gọi là đa dạng các thành phần nghe trong hội chúng sẽ cảm nhận được những giá trị sâu sắc mới và những cái hướng giải quyết các vấn nạn trong thực tập có thể phát sinh. Nếu viên giác là đối tượng chính của bản kinh, nhằm giúp cho một hành giả từ giác ngộ như là sự mở mắt tỉnh thức cho đến đạt trọn vẹn được là tính giác ngộ thành Phật, thì các huyễn ảo xuất hiện trong tâm trí và quá trình tu trở thành là các đối tượng cần được chuyển hóa. Ở đây kinh đề cập những đối tượng chuyển hóa là huyễn ảo, là một nghệ thuật, là vì không xem chúng là kẻ thù, là đối tượng ghê gớm, là những phiền não đến độ phải làm việc quá căng thẳng để vượt qua nó. Huyễn là không có thật, ảo là tồn tại theo dạng thiên biến dạng hóa, và nhận các phiền não như là các huyễn ảo. Chúng ta đang khi chuyển hóa đó không phải nỗ lực để dập tắt bằng những ức chế, mà ức chế là một cái kẹt vì nó là phản ứng của tâm sân. Trong phần chương 2, Bồ Tát Phổ Hiền, người nổi tiếng là có 10 đại nguyện lớn, đại diện hỏi Đức Phật câu hỏi rất có chiều sâu sau đây: Bạch Thế Tôn, viên giác trong sáng thì tu hành bằng cách nào? Nếu người tu hành biết là huyễn ảo thì thân thể và tâm trí cũng là huyễn ảo, làm sao đem huyễn ảo để tu hành sự huyễn ảo? Nếu thực chất huyễn ảo hủy diệt tất cả thì thân thể và tâm trí cũng là không. Tại điểm này, ai là người tu hành để nói sự tu hành đó cũng là huyễn ảo? Nếu người tu hành cũng không, có nghĩa chúng sinh không có tu hành gì hết, vĩnh viễn đắm mình trong cảnh huyễn ảo của thế giới sanh tử luân hồi, không thể thấu hiểu được chân lý huyễn ảo, như vậy làm sao thoát khỏi tư tưởng ngộ nhận này? Tu hành chánh định như huyễn bằng phương tiện gì và thứ tự nào để vĩnh viễn thoát bỏ được sự huyễn ảo? Câu hỏi đi vào chiều sâu của trọng tâm. Đức Phật khuyên là chuyển hóa một cách nhẹ nhàng, thư thái, không xem chúng là đối thủ ghê gớm, để không có những cái ức chế tâm lý, những ám ảnh, những căng thẳng, những áp lực. Nhưng mà vì khái niệm huyễn ảo đó nó gợi cho người ta về những cái mối liên hệ, xem thân cũng là huyễn, tâm cũng là huyễn, như vậy ai là người tu, ai chuyển hóa, nếu lấy cái huyễn để độ huyễn thì độ như thế nào? Và từ đó phát sinh ra cái nhu cầu tu tập thiền định như huyễn hay là chánh định như huyễn. Và chánh định như huyễn đó là cái gì? Lại có khả năng giải phóng tất cả những nỗi khổ niềm đau để giúp cho con người thành đạt được viên giác. Đức Phật đã trả lời hai nội dung chính về nghệ thuật vượt qua huyễn ảo, và muốn như thế thì cần phải thực tập vượt qua các cố chấp vào ý thức thoát bỏ sự huyễn ảo. Bây giờ chúng ta lần lượt trích dẫn lời kinh Phật dạy để chúng ta trung thành với nội dung của kinh và cái phương pháp được Đức Phật trình bày rất sâu trong bản kinh này. Một nhỏ, nghệ thuật vượt qua huyễn ảo. Một A, huyễn ảo và chân thật phát xuất từ tâm. Đức Phật dạy, tất cả các huyễn ảo của chúng sinh đều phát sinh từ cái tâm vi diệu mà Như Lai và các Đức Phật khác đã chứng ngộ, tương tự như hoa đốm trong không gian. Ý niệm này thường dẫn đến những cái ngộ nhận nhất định, cho rằng là nếu huyễn ảo mà xuất hiện từ tâm viên giác thì chẳng lẽ cái viên giác đó vẫn còn những tào tạp và bị biến chấp quá sau khi có những cái tác động của huyễn ảo. Ở đây Đức Phật nói một ý hoàn toàn khác, rằng là cái tâm đó là chung, và nếu tu tập đúng phương pháp á, thì đạt được tính viên giác thì tâm đó là tâm viên giác. Nhưng mà khi cái tâm viên giác này chưa đạt được thì tâm phàm phu đó lại là cái cơ sở hội tụ và hành hoạt của tâm huyễn ảo. Như vậy thấy hai vấn đề huyễn ảo và viên giác cùng phát xuất từ một tâm, thì việc tu tập để dẫn đến sự chứng ngộ cũng không thể tách rời khỏi tâm ấy. Đó là điều Đức Phật muốn nói. Hình ảnh Ngài đưa ra rất ấn tượng, giống như hoa đốm trong mối quan hệ với không gian. Không gian là một thực hữu do sự tương tác của các vật thể, nhưng hoa đốm là một khái niệm mà tính thực hữu của nó chỉ tồn tại trong sự huyễn ảo chứ không trong thế giới hiện thực. Dù sao đi nữa, người bị nhắm mắt vẫn phải bị ám ảnh vì đối diện với các loại hoa đốm do sự mất nhậm tác động với thế giới vật chất trong một không gian dưới góc độ quan học tạo ra. Và họ có muốn hay không muốn thì mắt nhậm chưa hết thì hoa đốm vẫn tiếp tục hiển hiện. Như vậy tính tồn tại của hoa đốm trong không gian là không có thật, nếu có chăng là một sự tạm bợ lệ thuộc vào điều kiện mắt nhậm và sự mi mờ huyễn ảo của chúng sinh cũng như thế. Huyễn ảo và chân thật xuất phát từ tâm thì việc chuyển hóa cũng phải xuất phát từ tâm. Đó là thông điệp của Đức Phật. Một B, tánh viên giác là bất động. Đức Phật dạy, hoa đốm huyễn ảo thì có thể hủy diệt được, vì không gian mà hoa đốm nó có mặt là bất khả hủy diệt. Vô minh như huyễn ảo thì có thể hủy diệt được, vì thân và tâm huyễn ảo, huyễn ảo hủy diệt, nhưng viên giác thì tồn tại bất động. Đó là một so sánh là khá ấn tượng về bản chất của tâm viên giác và sự huyễn ảo nơi tâm. Khi ta điều trị mắt hết nhậm, các cái tri giác phản ứng từ mắt bắt đầu phản ứng đúng thực tại mà nó đang tiếp xúc, cho nên những ngộ nhận về tri giác như là hoa đốm hay là dạng hoa đã không còn tiếp tục tồn tại nữa. Do đó sự chuyển hóa các hiếu tố mộng ảo nơi tâm là có thể trở thành một hiện thực, và điều đó có thể làm một cách dứt điểm. Đang khi chân tâm nơi mà các huyễn ảo này núp bóng tồn tại hành hoạt gây rối để đẩy chúng sinh vào sanh tử luân hồi, đó là bất động. Cho nên là việc mà chuyển hóa cái huyễn ảo thì cái khối tâm vẫn còn tồn tại là một viên giác tròn đầy chiếu soi. Lấy hình ảnh của ổ đĩa cứng, các cái hệ vận hành trên máy vi tính, có thể là Windows, có thể là Macintosh, hoặc có thể là một cái hệ thống điều hành nào khác có thể có trong tương lai. Trên nền tảng của hệ điều hành đó, ta nạp vào các phần mềm. Mỗi một phần mềm đóng một chức năng nào đó phục vụ cho cái nhu cầu kỹ thuật số mà con người đang sử dụng đó. Trong quá trình thực tập thì cái bộ nhớ ảo đó nó ghi nhận những cái dữ liệu và nó ghi nhận cái trọng lượng được sử dụng. Khi mà bộ nhớ bị đầy ắp, máy sẽ hoạt động chậm, các cái lỗi và những cái tập tin rác ảo đó cần phải được giải phóng để cho sự vận hành đó có thể đáp ứng được nhu cầu của người đang sử dụng nó. Cho nên người ta có thể có hai lựa chọn: hoặc là tái sắp xếp lại hệ điều hành, hoặc là dùng các chương trình điều chỉnh, hoặc là tái nạp lại chương trình mới, hay là phọt mép cái máy rồi nạp lại hệ điều hành, nạp lại các phần mềm. Thì lúc đó ta có một hệ điều hành với các dữ liệu tập tin hoàn toàn rất là mới. Thì các rác rưởi được sử dụng trong thời gian sau khi bị phọt mép đó là nó mất đi khỏi hệ điều hành trong một cái không gian tương đối. Và khi các cái tập tin xấu hoặc là không có chức năng để sử dụng đó đã lội ra khỏi cái bộ nhớ của máy vi tính, bộ đĩa cứng của máy vi tính, thì lúc đó các sự vận hành còn lại không bị vấn đề. Thì các tập tin có lỗi, các dữ liệu có lỗi không cần thiết đó có thể sánh ví cho sự quyện ảo bám trên tâm, bao gồm tâm tham, tâm sân, tâm si, hoài nghi và nhận thức sai, tức là ác kiến hay tà kiến. Trói buộc tâm làm cho con người bị rơi rớt trong ba cõi sáu đường, nói theo quan điểm Phật học truyền thống. Bây giờ mình chuyển hóa tất cả các tâm trói buộc đó, làm cho con người không bị rơi vào dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì tâm con người bắt đầu được thanh tịnh, được trắng nhân vật. Đến lúc nào đó trắng tròn vẹn là viên giác, thì tính viên giác đó không mất. Thực ra cũng là một khối tâm đó thôi, các hạt giống tiêu cực tới lợi trừ, thì tồn tại đó là một sự bạch tịnh. Một C, không đặt viên giác trên nền tảng của quyển ảo. Đức Phật dạy như sau: đối với quyển ảo mà nói viên giác thì vị giác ấy cũng chính là một sự quyển ảo mới. Nói viên giác là có thì vẫn thuộc vào phạm trù quyển ảo giả định. Nói viên giác là không thì cũng y như thế. Quyển ảo được quý diệt mới là viên giác bất động. Thế nên các Bồ Tát hãy nương theo các pháp tu này để thoát bỏ được mọi quyển ảo vốn có hoặc là quyển ảo giả định. Đây là một cái lời cảnh báo rất là sâu sắc của Đức Phật. Đang khi mình bị thất bại đối diện với sự gian truân, những cái lặng đặng lên và xuống chó, người có tư duy tích cực theo quan niệm đời đó có thể xem chúng là lửa thử vàng và điều kiện không thể thiếu để dẫn đến các thành công. Cảm nhận đó trước nhất đóng vai trò như một chấn an tâm lý, xem việc nghịch cảnh là một hiện thực thôi, thay vì cương điệu quá nó, chán nản, sợ hãi nó, bỏ qua đứa chừng, thì người ta có thể tự an ủi mình để nhờ đó có thêm một cái nguồn động lực mới đi đến phía trước và vượt qua các gian truân. Áp dụng như thế có thể được xem là tích cực. Nhưng nếu ai đó cho rằng muốn được hạnh phúc phải trải qua các khổ đau, muốn được thành công thì phải trải qua tất yếu của các cái chuỗi bất xích về nghịch cảnh là một sai lầm. Nếu nói là một cái ngộ nhận về phương pháp luận. Như thế Đức Phật rất rõ, quả giải thoát không thể nào đặt ở trên nhân của phiền não. Nó cho rằng là muốn được giải thoát thì phải trải qua sự quyển ảo. Vì quyển ảo và tâm vi giác cùng tồn tại ở một nơi, Và do đó không nên đặt toàn bộ cái kết quả đạt được của vi giác trên viễn ảo, dầu đó là một viễn ảo hiện hữu hay một viễn ảo giả định. Do đó áp dụng công thức này vào trong bối cảnh 6 năm khóa hành của Đức Phật, ta sẽ có thể có câu chuẩn sau đây: sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng nhờ tu tập 6 năm khổ hạnh tại núi Cổ Hành Lâm mà Đức Phật được giác ngộ. Thực tế trên lịch sử, sự chứng minh nó là một công thức ngược lại hoàn toàn. Nhờ bỏ phương pháp tu khổ hạnh gắn kết với 6 năm mà Đức Phật đã tìm ra được con đường trung đạo, tức là tứ diệu đế, gọi là bát chánh đạo. Và tính viên giác của Ngài đã chiếu soi dưới cội bồ đề sau 49 ngày thiền định. Ít nhiều gì thì sau lần khổ hạnh đó cũng làm cho Ngài rũ bỏ được các đam mê giác quan, nhưng nó không phải là điều kiện tất yếu để dẫn đến sự giác ngộ. Nó có thể là một trở ngại vật trên đường giác ngộ. Nên thoát bỏ các cái cơ sở giả định của uyên ảo trong sự tu thì tính viên giác mới hiển thị, và sự hiển thị đó là bất diệt. Vấn đề 2: vượt qua các cố chấp về ý thức buông bỏ. 2a: tháo gỡ các phương tiện tu tập. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, các cố chấp ý thức thoát bỏ thì cái ý thức thoát bỏ này cũng phải được thoát bỏ. Sự thoát bỏ cái ý thức thoát bỏ này cũng phải được thoát bỏ. Và sự thoát bỏ cái sự thoát bỏ này cũng phải được thoát bỏ. Nốt. Không còn gì để thoát bỏ nữa thì mọi sự huyễn ảo được hủy diệt hoàn toàn. Phương tiện là một công cụ. Nhờ nương vào công cụ như một phương tiện, hay là một phương tiện như là một công cụ, ta đạt được một cái kết quả có giá trị cao hơn. Nhưng mà rồi nếu mình tiếp tục dừng ở trên cái tính phương tiện đã được vay mượn đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn vẫy tay chào với những cái cao hơn nữa. Ví dụ ai đó thỏa mãn với tầng lầu thứ hai, nhờ nương vào tầng lầu thứ nhất mà đạt được, thì người đó sẽ không thể đạt được tầng lầu thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến từng n lần. Trong quá trình tu tập, cũng như trong nỗ lực các sự nghiệp đó, không ít nhiều gì chúng ta cũng bị rơi vào cái tính thỏa mãn đó. Và ở đây Đức Phật dạy chúng ta cái nghệ thuật tháo dỡ các giả định như là những công cụ và phương tiện trong tu tập. Nhờ đó mình mới có thể tu nhiều hơn. Vàng giá một được thiết lập để ta đạt được tầng hai. Vàng giá hai được thiết lập, xóa cái vàng giá một để ta đạt được cái lầu ba. Vàng giá ba được thiết lập để xóa vàng giá một, vàng giá hai để ta được cái tầng cấp là lầu bốn. Cứ như thế, việc dựng lên một vàng giá trên nền tảng tháo mở những vàng giá mà nếu giữ nó là một sự trở ngại, ta có thể nâng cái trình độ đạt được của mình ở mức độ cao hơn. Cái vấn đề quan trọng, vàng giá vẫn là một vàng giá, cho nên tiếp tục giữ nó dầu đó là ở cái cuối cùng vẫn là một sự bị dướng kẹt. Không có hệ thống vàng giá, ta không thể xây được một căn nhà, huống là một căn nhà đa tầng. Sau khi căn nhà được xây dựng xong, việc tiếp tục giữ các vàng giá lại sẽ làm cho tính năng của căn nhà bị giới hạn, nếu không nói là quái gở. Cho nên khi nỗ lực để có được cái giấy tờ hoàn công thì các vàng giá đó phải được tháo dỡ đi, các cơ quan chức năng ta mới duyệt được. Chủ nghĩa hậu hiện đại là một phản ứng đối chọi lại với chủ nghĩa hiện đại. Chủ nghĩa hiện đại sử dụng đến là các thiết chế, các vàng giá trong triết học, tôn giáo, giáo dục, chính trị, xã hội, tạo ra các mặc định, những định chế. Và theo chủ nghĩa hậu hiện đại đó, nó một phần là giúp cho con người sống tốt hơn, nhưng mặt khác nó trói buộc con người trong các phương tiện mới này. Điều này không ai phủ định. Trước đây chúng ta không có điện, ta sống với ánh đèn đuốc, ánh đèn cày, ta sống với ánh đèn mặt trăng về ban đêm, ta hài lòng với nó. Bây giờ có điện rồi, 2-3 ngày mà cúp điện, cái gần như là mình trở nên bị lệ thuộc, trở nên mất khả năng, trở nên mất hiệu quả, trở nên gắt gỏng với chính mình và bất mãn với cái hoàn cảnh. Cái công cụ hỗ trợ chúng ta cái gì thì lập tức bên cạnh đó nó tạo ra một sự lệ thuộc mới, đó là sự chối buộc. Sự ra đời của chủ nghĩa hậu hiện đại đánh dấu cái ghi nhận về những giới hạn do những phát minh mới của khoa học công nghệ mang lại cho con người. Nhưng mặt khác, nó đánh vào cái sự dứa kẹt đó, và nó yêu cầu giải cấu trúc, deconstruction. Construction là cấu trúc, là xây dựng, là dàn giá. Đi là đi ngược lại, tức là tháo mở nó, xóa bỏ nó, để cho con người sống với một cái tự do đích thực hơn. Nhưng mà khi đi đến cùng tận của chủ nghĩa hậu hiện đại đó, thì chúng ta đang đối diện với chủ nghĩa hư vô hóa. Tại vì tháo mở hết các dàn giá thì cái còn lại là gì? Là cái hư vô thôi. Sự phá chấp của đạo Phật trong việc tháo dỡ các phương tiện tu tập vượt lên trên chủ nghĩa hậu hiện đại thì nó không phải là một sự phá vỡ, mà là phá chấp. Phá chấp nó được đặt ra ở cái mà ta đặt ra một giả định, một giả thuyết, một phương tiện, một công cụ, rồi chúng ta vượt qua nó để chúng ta đạt được cái cao hơn. Cho nên vận dụng phương tiện A để phá cái chấp B, thì sau khi chấp B được thủ tiêu thì phương tiện A được giải phóng. Cái công cụ để giải phóng cái A cũng cần được phải giải phóng. Cái giải phóng trên nền tảng giải phóng cái A và trên nền tảng giải phóng cái B cũng phải được tháo dỡ. Thì cuối cùng ta có được cái tâm thông dong tự tại, thoát khỏi mọi dướng chấp. Cho nên không thể đồng hóa phương pháp phá chấp trong đạo Phật là một chủ nghĩa hậu hiện đại. 2B, không đè nén ức chế các huyễn ảo. Đức Phật đưa ví dụ, ví như người kéo cây lấy lửa, hai cây cọ sát với nhau, lửa phát thì hai cây cháy cả, cháy đến khói cũng tàn, cho cũng bay. Đem huyễn ảo diệt trừ huyễn ảo cũng tương tự như vậy. Huyễn ảo mất đi thì sự đó không nhập vào cái loại kiến thức sai lầm chủ trương mọi huyễn ảo đều mất hẳn. Đây là điều Đức Phật cảnh báo chúng ta không nên bị dướng kẹt. Cái hành động cọ sát cây liên tục tạo ra nhiệt, và từ nhiệt phát ra quả phục vụ cho các cái mục đích dân sự và gia đình, dẫn đến một cái kết quả, đó là dụng cụ phát lửa đó bị cháy, cháy đến mức trở thành tro tàn. Nếu ta xem công cụ để tạo ra lửa là một huyễn ảo mà không có nó là không được, thì cái việc mà các công cụ trở thành là tro tàn đó cũng là một huyễn ảo nốt. Việc sử dụng tâm viên giác để vượt qua cái huyễn ảo theo Đức Phật á, tôi giống như một cái công thức á, lấy cái huyễn để độ huyễn nè, chứ không cần phải lấy cái thật để độ huyễn. Thì lấy cái thật độ huyễn á, ta đang xem huyễn là một thách đố, huyễn là một ám ảnh, huyễn là một trở ngại, và cái đó nó tạo ra rất nhiều các căng thẳng. Trong nhiều năm kinh nghiệm trị ma nhập của chúng tôi á, làm cho chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với phần lớn những người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, bị ngộ nhận là ma nhập. Khi một người đang rơi vào đa nhân cách và dẫn đến để nhờ trị liệu, lúc đó ta có nói về vấn đề đây là bệnh đa nhân cách thế nào, các biểu hiện triệu chứng ra làm sao, điều trị theo bước A, B, C hoàn toàn là phản tác dụng. Vì lúc đó là cái rối loạn tâm thần sẽ làm cho họ ứng xử theo một cách thức ngày càng nặng hơn, cho nên phải giả vờ là họ đang bị nhập thật. Và cái công việc của chúng ta là đối thoại với họ, hỗ trợ họ về mặt tâm linh. Nếu họ thích về tịnh độ tông thì phải dùng niệm Phật, hỡi Đức thần chú thì phải dùng các câu thần chú. Nếu họ trước đây thích về thiền thì phải dùng thiền. Nếu họ là người khác tôn giáo thì phải sử dụng dữ liệu tôn giáo của họ để giúp cho họ tin rằng là ông thầy này cao tay ấn hơn mình đã rút được con ma ra khỏi cái bộ não, mà giờ thực tế chỉ là một ảo giác thôi. Ngay cái nhận thức đó, họ thừa nhận rằng là ma đã hết. Do vậy những cái khuyên sau đó về sức khỏe, về chế độ ăn uống, về giữ tâm, làm chủ cảm xúc, về năng đỡ của tinh thần của người thân và tương tác xã hội một cách lạc quan tích cực sẽ giúp cho họ là tái phục hồi sức khỏe và không tái phát cái bệnh này, với điều kiện là họ phải uống thuốc tâm thần chuyên trị. Đó là đóng cái vai quyển tin rằng họ đang có bị ma nhập và rút con ma đó ra, trục ma ra. Và với cái niềm tin đó làm cho họ nghĩ rằng từ đây về sau không còn con ma nào có thể nhập được nữa. Họ tái phục hồi và tự điều chỉnh cái ảo giác về ma nhập. Cho nên dùng quyển đồ quyển là một nghệ thuật, giống như binh pháp là đã phát biểu không chiến mà thắng là đại chiến thắng, còn có chiến mới thắng thì là kẻ tổn thất bên đây cũng bị thương, bên kia chết 10 thì bên cũng 5-6, không phải là phương pháp tối ưu. Hòa đàm theo tinh Phật dạy là một trong những loại không chiến mà thắng. 2C, duy trì cái biết chân thật. Đức Phật dạy biết là huyễn ảo thì đã thoát bỏ được huyễn ảo rồi, không cần phải sử dụng các phương tiện nào khác. Huyễn ảo thoát bỏ rồi thì tính viên giác được trong sáng, không cần phải trải qua một trình tự nào cả. Này các vị Bồ Tát, hãy nương theo sự chỉ dẫn vừa nêu mà tu hành thì vĩnh viễn thoát bỏ được mọi huyễn ảo. Đây là một phương pháp đối trị huyễn ảo cao cấp hơn. Nếu như ở phương pháp vừa nêu, lấy huyễn trị huyễn, lấy giả độ giả, tương kế tụ kế để rũ bỏ các chấp, thì trong tình huống này đó, lấy cái tính chiếu soi, tức là như lý tắc ý, chánh dự kiến, tuệ giác và duy trì cái tánh biết đó như trong sáng, viên mãn, toàn cục, bao quát, thì lúc đó huyễn ảo tự động kết thúc mà không cần phải nỗ lực diệt trừ nó. Thay vì ta phải dùng các phương tiện, các trình tự, mà việc áp dụng trung thành với nó, ta sẽ có một kết quả nhất định. Thì ở đây chỉ cần duy trì tính chiếu soi thì huyễn ảo không thể nào tiếp tục tồn tại. Nó giống như giữ cái việc mở công tắc, ánh sáng đèn có mặt khắp mọi nơi, bóng tối tự kết liễu mà không cần phải dùng súng ống để đấu lại với bóng tối. Từ pháp tu này nó chỉ thích hợp với những người căn cơ cao, và mấu chốt của nó đó là giải phóng các căng thẳng ức chế. Cho nên việc phát nguyện quá cao rằng là tôi phải thành Phật trong 3 năm hoặc là 3 tháng, tôi phải trở thành bậc giác ngộ trong 7 tháng tu, tôi phải thế này, tôi phải thế kia, đều là những ức chế tâm lý, nó trái ngược hoàn toàn pháp môn mà chúng ta vừa đang phân tích đây. Đó là nó gây ra áp lực. Cái tiêu chí quá cái mức mà con người có thể đạt được là một áp lực trong tự thân của nó. Và áp lực nào cũng dẫn đến những cái mệt mỏi căng thẳng thì bản tác dụng. Vấn đề 3, chánh niệm và thiền quán. Chủ đề này bắt đầu bằng chương 3. Người đại diện pháp hội đó là Bồ Tát Phổ Nhãn đã thay mặt cho đại chúng nêu ra câu hỏi sau đây. Bà Thế Tôn, xin Ngài hãy chỉ dạy các phương tiện thứ tự mà các vị Bồ Tát có thể theo đó mà tu hành. Còn như vừa được Ngài trình bày thì nó quá cao, đến lúc mà có thể là theo không nổi. Nói cách khác là chúng con phải tư duy như thế nào, phải an trú như thế nào và truyền đạt như thế nào cho những người chưa biết đạt được cái biết viên giác và chứng ngộ được nó. Bà Thế Tôn, nếu họ không biết tư duy, không biết chỗ an trú và không biết phương pháp để thực tập chính xác, thì chánh định như huyễn được Thế Tôn chỉ dạy sẽ trở nên rất khó thực tập, sẽ trở nên mờ mịt và do đó không thể nào thể nhập được tính viên giác. Chứ khi phân tích vào vấn đề trả lời của Đức Phật đó, thì chúng ta cũng cần nhắc lại cái khái niệm thiền định như huyễn. Lấy huyễn độ huyễn là một thiền định, lấy tính viên giác và duy trì nó để huyễn không có mặt và được chuyển hóa đến tầng gốc rễ là một thiền định như huyễn. Và đây là một phương pháp tu tập rất cao. Bồ Tát Phổ Nhãn tức là người có tầm nhìn phổ quát, đáp ứng cho quảng đại đa số quần chúng, và có khuynh hướng là mong Đức Phật hoài cái trình bày quá cao, đó là thiền định như huyễn, hãy quay trở về với phương pháp thiết thực, ngắn gọn, đơn giản mà đại đa số quần chúng ở đây là người phàm có thể nương theo mà hành trì. Chứ bằng không á thì đối tượng quần chúng này sẽ bị thiệt thòi. Có lẽ là tâm đắc với pháp môn tu thiền định như huyễn này mà Hòa Thượng Thích Từ Thông có biệt hiệu là thiền sư như huyễn, cũng có thể như thế. Vì Hòa Thượng đã giảng kinh này đến vài lần trong cuộc đời của Ngài tại nhiều địa điểm khác nhau. Theo lời thỉnh cầu đó, Đức Phật đã trình tự trình bày chánh niệm và thiền quán mà một hành giả chưa phải là hàng Bồ Tát có thể thực tập, dẫn đến sự thành công. Và kết quả thành công này cũng không thua kém gì kết quả phương pháp thiền định như huyễn đã nêu ở chương 2. 3. Duy trì chánh niệm. Đức Phật dạy như sau: các vị Bồ Tát mới tu học và những người đang sống trong thời kỳ cuối của chánh pháp muốn phát hiện viên giác mà Như Lai đã chứng ngộ thì phải có sự thực tập chánh niệm chính xác. Nhớ nghĩ về sự thoát bỏ huyễn ảo bằng cách trước hết phải y cứ vào pháp hạnh Samatha, tức là thiền quán, pháp hạnh tập trung tư duy của Như Lai nhằm trải nghiệm sự giữ giới luật, sắp đặt đồ đệ cho yên và thường ngồi trong phòng yên tĩnh để trải nghiệm chánh niệm và chánh định. Nói gì nói, nếu bỏ qua hai yếu tố này thì ta không thể nào có được sự chuyển hóa của tâm, và do đó không thể nào mơ tưởng đến sự chứng ngộ, huống hồ là tánh viên giác, sự giác ngộ tuyệt đỉnh. Nói chứ đi cao siêu để giải tỏa những thắc mắc, những ngộ nhận về phương pháp và những phát sinh sai lầm trong quá trình thực tập. Chứ còn khi tu tập vẫn phải bắt đầu bằng chánh niệm và chánh định thôi. Đó là hai yếu tố quan trọng và dứt điểm ở trong bát chánh đạo. Cho nên tại điểm này chúng ta thấy thiền của kinh Viên Giác, thiền được nêu ra trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, bao gồm các loại thiền chỉ và thiền định, hay là thiền chỉ và thiền quán, cũng đều không vượt khỏi và cũng không có gì là khác về phương pháp so với chánh niệm và chánh định được Đức Phật nêu ra trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Thì đó có thể nói kinh điển Đại Thừa trình bày thiền ở mức độ phân tích ứng dụng rộng hơn, và bài kinh Nguyên Thủy tức là Tinh Tứ Diệu Đế trình bày ở một phương pháp ngắn gọn và súc tích, nội dung và bản chất là giống nhau. Ở đây Đức Phật đề cập đến cái việc là duy trì cái sự thực tập chánh niệm, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta với cái một hành giả làm chủ được thấy, nghe, ngửi, biết, làm chủ được quá khứ, hiện tại, vị lai, làm chủ được các giác quan trong tương quan đối cảnh, đối tượng của nó. Nhờ đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó đạt được cái nhìn như thật. Và cái nhìn như thật này là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho hành giả đi vào và thể đạt được chánh định. Muốn như thế thì theo Đức Phật, yếu tố đời sống đạo đức không thể không có. Người có đạo đức trên nền tảng tôn trọng luật pháp sẽ thoát khỏi mọi sợ hãi. Sợ hãi là một tâm lý tiêu cực, mà việc duy trì nó sẽ làm cho cái sự bình an của tâm bị đốt cháy, cho nên không thể nào đạt được chánh niệm và chánh định. Vì đó ai muốn thực lập tâm linh cao mà không giữ giới đức là không thể có được. Cũng như muốn nấu cá mà trở thành cơm thì chuyện đó chỉ có trong ước mơ. Thế nhưng thực là một cái gì đó, đó là hoàn toàn. Và một sự thực tập khác cũng rất là bình dị và cần thiết. Đức Phật nói là hãy tìm một không gian yên tĩnh, có thể đó là một cánh rừng, một gốc cây, một căn phòng không ngát. Việc trải nghiệm chánh niệm đó phải được thường xuyên diễn ra. Chỉ còn chỉ lý thuyết không thì chúng ta chỉ đạt được sự thỏa mãn tri thức, còn thực tiễn thì vẫn còn những giới hạn nhất định. Ba B, quán bản chất của thân do tứ đại hợp thành. Đức Phật dạy: này các đệ tử, hãy quán như thế này. Thân thể của ta đây chỉ là tổ hợp của bốn đại chủng. Những gì có thể, những gì cố thể thì thuộc về đất, những gì dịch thể thì thuộc về nước, những gì nhiệt lượng thì thuộc về lửa, những gì động lực thì thuộc về gió. Bốn đại chủng ấy tách rời khỏi nhau thì gọi cái thân này là cái gì? Suy nghĩ như vậy thì biết rằng cái thân cú cánh là không có một thực thể, chỉ là một hình thái tổ hợp, thực chất là huyền ảo. Như vậy cái điều huyền ảo đây được hiểu tương đương với khái niệm tính không, tính gia hợp, tính điều kiện, tính tương tác trong các văn học kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa khác. Việc quán chiếu thân là một tổ hợp thì giúp cho chúng ta không xem thân này là thượng đế, không lệ thuộc vào thân, không quan trọng quá thân, không đi đọ thân, không ức chế thân, mà xem thân là một công cụ, một người bạn, một phương tiện, một sự đồng hành. Và việc sử dụng đúng nó đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được những kết quả cần thiết ở thế gian, đó là sự nghiệp. Trong đạo Phật đó, nó là đạo nghiệp, tức là sự giác ngộ và giải thoát. Xem thân không có tính thực thể vì nó được phối hợp bởi đất nước gió lửa, và có thể sử dụng nó bằng một từ tư là quyển ảo, sẽ giúp cho chúng ta vượt qua khỏi những nỗi đau của thân và những cái kẹt chấp cảm xúc từ thân mà ra. 3C, quán sáu giác quan và tâm thức. Này các đệ tử, do bốn đệ chủng làm những yếu tố tương quan mà tổ hợp lại chúng một cách không thật nên có sáu giác quan trên thân. Vì các giác quan trên thân tồn tại từ thân nên chúng tồn tại một cách tương đối không thật. Sáu giác quan ở trong và bốn đệ chủng ở bên ngoài tổ hợp với nhau mà có một cách không thật, nên những sự vinh theo đối cảnh tụ lại tựa như có ấn tượng. Như thế giả gọi là tâm thức. Tâm thức không thật như vậy, nếu không có sáu đối cảnh thì không thể tồn tại được. Bốn đại chủng phân tán thì sáu đối cảnh cũng không thể có. Đại chủng và đối cảnh bị phân tán thì rốt cuộc tâm thức dựa vào chúng để tồn tại cũng không thể tìm thấy. Đây là cách mà Đức Phật dạy chúng ta quán về bản chất tương tác giữa các giác quan, đối tượng trần cảnh và các nhận thức giác quan phát sinh từ mối quan hệ tâm và Phật này. Cách thức mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy đó là hãy xem như một quy luật rằng là các giác quan không thể tồn tại ngoài thân. Nếu có chăng đó là một sự tạm thời thôi, và nó không thể phát huy được tính năng của nó. Ví dụ như ngân hàng mắt, ngân hàng các cơ quan do người hiến tặng cho khoa học, khi chưa được cấy ghép vào cơ thể một người có nhu cầu các cơ quan đó vẫn tồn tại như là một cơ quan đang sống với điều kiện thích hợp và có những hỗ trợ y khoa đúng cách. Gắn kết đó vào trong cơ thể của một người khác thì khi nó hoạt động đó, thì chúng ta thấy là các giác quan này tồn tại lệ thuộc vào thân, nó không thể tách rời khỏi thân được. Mà khi ta quán bốn đại chủng vốn hình thành nên thân là tương đối, là tổ hợp, là huyễn ảo, là không thực thể, thì các giác quan nó cũng phải chung một tính chất như vừa nêu. Sau khi các giác quan tương tác với thấy trần cảnh, bao gồm mắt đối với các vật và màu, tai với các loại âm thanh, mũi đối với các mùi, lưỡi với các vị, thân với các vật xúc chạm, và ý đối với các sự vật, sự việc được hình dung, thì nhận thức phát ra từ chúng bao gồm thấy, nghe, ngửi, biết, vân vân, cũng đều mang tính tương đối và không thực thể. Phương pháp quán chiếu này sẽ giúp cho chúng ta không lệ thuộc vào các phản ứng giác quan. Từ đó, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn hình dung. Nói theo kinh điển Pali, đặc biệt là kinh Tương Ưng, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo các phản ứng. Ở đây phương pháp quán chiếu này giúp cho hành giả vượt qua được các huyễn ảo xuất phát từ các giác quan trong tương quan với thế giới trần cảnh. 3D, quán thân là huyễn ảo. Này các đệ tử, khi hành giả thấy thân thể như huyễn ảo được quý diệt, thì tâm thức như huyễn ảo cũng được quý diệt. Tâm thức như huyễn ảo được quý diệt thì đối cảnh như huyễn ảo cũng được quý diệt. Đối cảnh như huyễn ảo được quý diệt thì sự quý diệt như huyễn ảo cũng được quý diệt. Sự quý diệt như huyễn ảo ấy cũng quý diệt, thì cái không phải huyễn ảo sẽ không quý diệt. Giống như lau gương, các vật dơ bẩn lau hết thì sự trong sáng sẽ hiện ra. Phải biết thân tâm hoàn toàn là hình thái dơ bẩn, hình thái dơ bẩn đã được quý diệt hẳn thì vũ trụ này được trong sáng, tâm theo đó cũng được trong sáng. Đoạn mô tả đó rất khó chịu sâu và dễ hiểu qua cái ví dụ so sánh huyễn ảo như là các cái vết nhơ trên gương, và tâm viên giác là tấm gương trong sáng. Sau khi dùng những cái công cụ tẩy, rửa, lau, chùi, các vật dơ bám trên gương đã không còn nữa, sự chiếu soi của gương được tái phục hồi như cái quy quỹ của nó, và mọi đối vật được ghi nhận trên nó là chuẩn và đúng với bản chất của thế giới hiện thực nơi đó đang tồn tại và đang là. Tâm vị giác khi được xét ví như gương, giống như chúng ta thấy là sau khi chuyển hóa các huyễn ảo do liên hệ đến việc chấp thân, do gắn kết với việc chấp tâm, thì hành giả sẽ còn lại là một tánh viên giác trọn vẹn. Tánh viên giác đó là sẽ bất biến như là vàng sau khi được tinh chế, sẽ không trở thành là một tạp chất nữa. Vấn đề 4, nhận diện tâm viên giác. 4a, quán chiếu viên giác như là viên ngọc không màu. Đức Phật dạy, như một khối ngọc trong suốt phản ảnh đủ cả năm màu, mỗi màu được thể hiện ở một phía. Vậy mà kẻ ngu dốt thì nói khối ngọc thật có năm màu. Tương tự, tánh viên giác trong sáng ảnh hiện thân tâm thích ứng từng loại, vậy mà người vô minh nói rằng viên giác thật có các hình thái thân tâm và nhận thức. Do đó mà họ không thể thoát bỏ khỏi được các huyễn ảo dơ bẩn, và với họ Như Lai nói thân tâm đều là huyễn ảo dơ bẩn. Đối lại, ai thoát bỏ được huyễn ảo dơ bẩn thì Như Lai gọi là Bồ Tát, và huyễn ảo dơ bẩn hết rồi thì sự đối lại cũng không còn, không còn dơ bẩn, không còn người thoát khỏi dơ bẩn, không còn người giả thiết các tên gọi liên hệ đến. Đó là một tu tập mang tính nhận diện chân tâm thường trú, hình thức là một cái tánh viên giác trọn đầy. Qua ẩn dụ của một viên minh châu, tức là không có màu, trong suốt. Nếu viên minh châu đó được ta khắc theo các giác cảnh, chẳng hạn là năm cảnh, thì các đối vật được tương phản với năm cảnh này tạo ra năm màu. Các đối vật đó nếu có màu vàng thì sự tương phản và cái góc cạnh đó sẽ là màu vàng. Các vật có màu xanh tương phản với góc đó là màu xanh. Và do vì không có kiến thức về viên ngọc minh châu trong suốt, khi tiếp xúc với cái màu được tương phản ở các góc cạnh, ta tưởng viên minh châu này có màu xanh, vàng, đỏ, trắng và cam. Trên thực tế thì viên minh châu đó chưa từng có năm màu đó, mà cái sự tương phản tạm thời với thế giới trong mối quan hệ nó tạm có các màu mà thôi. Thì đến đây Đức Phật còn muốn ngầm ám chỉ là năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân vốn có thể tạo ra các cái phản ứng tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức, nhưng mà chúng không phải là bản chất thật của tâm. Nó chỉ là những cái phóng ảnh, những cái lăn xăng như là nước biển ở trên mặt sóng biển ở trên mặt biển thôi. Và do đó không nên lầm chấp chúng và đánh đồng chúng là tâm thiên giác. Việc ngộ nhận đó sẽ làm cho chúng ta không thể phát huy được tánh viên giác, vì nhận cái vật nhơ bẩn làm sự thanh tịnh, nhận cái phản ứng của tâm thành chân tâm. Trong một số bản kinh đại thừa khác đó, được gọi là nhận giặc làm con, nhận kẻ ngoài làm chủ nhân, thì không thể nào có cơ hội để phát huy cái tính chủ nhân ông vốn có. Ở đây là tính viên giác. Như vậy huyễn ảo không thể là thật. Tương tự, thân là tạm thời, tâm tồn tại ở trên thân cũng là tạm thời, đang khi tính viên giác đó là vĩnh hằng. Dầu có thay hình đổi dạng theo nghiệp hoặc phước trong ba cõi và sáu đường, cái chân tâm đó vẫn không mất đi, cái tính viên giác đó vẫn đang hiện hữu. Cho nên là hãy vượt qua được các cái chấp thân quyển và tâm quyển thì tính viên giác đó sẽ được hiện tiền. Và khi đạt được viên giác hiện tiền thì Bồ Tát phải thấy rõ là quyển ảo không còn. Người thực tập quyển ảo đó cũng không cần thiết phải đặt ra. Các phương pháp tu tập để vượt qua cái quyển ảo đó cũng cần phải vượt qua nó. Thì lúc đó đó viên giác nó mới thật sự là viên giác chiếu soi. 4B, viên giác tròn sáng. Đức Phật dạy các Bồ Tát khi thực tập trạng thái quyển ảo quỷ diệt thì bấy giờ thấy sự trong sáng là vô biên, được biểu hiện bởi viên giác trong sáng vốn như là không gian vô hạn. Viên giác trong sáng đó có nên tâm thức trong sáng, tâm thức trong sáng nên sự thấy là trong sáng, sự thấy là trong sáng nên nhãn căn và nhãn thức trong sáng. Tương tự, sự nghe, nhĩ căn, nhĩ thức là trong sáng. Tương tự, sự ngửi, tỷ thức, tỷ căn là trong sáng. Thiệt căn, thiệt thức, thân căn, thân thức, ý căn, ý thức cũng đều được trong sáng. Căn và thức trong sáng nên cảm được trong sáng. Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đều được trong sáng. Sáu cảnh trong sáng, cho nên bốn đại được trong sáng. Đất nước lửa gió đều được trong sáng. Bốn đại trong sáng nên 12 xứ, 18 giới và 25 hữu đều được trong sáng cả. Các pháp trong sáng nêu trên bao gồm cả 10 lực, 4 vô ý, 4 vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, 37 phẩm bồ đề cho đến 84.000 tổng trì đều trở nên trong sáng. Đây là cách là nhận diện cái tính viên giác siêu việt. Và bằng phương pháp nối kết từ sự thể đạt trong sáng này, ta nhận ra được những sự trong sáng trong mối quan hệ với chúng. Ví dụ như khi ta duy trì được sự viên giác trong sáng ở trong tâm thức thì toàn bộ những sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết liên hệ đến các giác quan cũng theo đó mà được trong sáng. Đó là một quan hệ kéo theo về nhân quả. Và khi các giác quan được trong sáng thì các đối vật được các giác quan nhận để đánh giá không thể bị kẹt dướng vào trong những cái bất tịnh đó. Cho nên thế giới trần cảnh, thế giới phàm phu, cái cảnh giới ta bà không phải là đối vật cần phải chán bỏ, và nó cũng có thể được thể hiện sự trong sáng do tâm đã được trong sáng và các nhận thức được phát sinh từ tâm đối với các đối vật trần cảnh cũng theo đó trở nên thanh tịnh. Tương tự sắc thân hương vị xúc pháp, các đối vật được con người quan niệm không phải là mối đe dọa ám ảnh như là ngũ lục lạc cần phải nỗ lực vượt qua một cách ghê gớm nào đó. Ở đây duy trì tính viên giá thì tất cả những thứ này trở nên là không còn có tác dụng gây trở ngại cho hành giả đã chứng đạt. Theo đó tất cả các pháp môn tu bao gồm 37 phẩm bồ đề và 84.000 pháp môn tổng trì cũng trở thành một công cụ để đạt được sự trong sáng, không có một trở ngại nào hết. 4C, bản thể tròn sáng. Khi tu tập toàn bộ các pháp bản thể trong sáng nên một thân trở nên trong sáng, một thân trong sáng nên nhiều thân cũng trong sáng, nhiều thân trong sáng cho nên mười phương chúng sinh toàn là viên giác trong sáng. Mối quan hệ này đặt trên công thức một là tất cả. Khi đối vật một được ra như là một tiêu điểm, đã trải nghiệm và chứng đạt được sự thanh tịnh viên giác trọn vẹn, đồng lúc ấy bằng phương pháp so sánh và tương tác tích cực, ta có thể đạt được cái việc hỗ trợ giúp cho các đối vật khác giống như ta cũng đạt được sự trong sáng. Ở đây là các chúng sinh bao gồm con người ở dưới các cấp độ tâm thức khác nhau. Nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta không bị vướng kẹt trong việc cường điệu quá cá tôi, tức là rơi vào tâm vốn cao, ti liệt hóa cái tôi, tức là rơi vào cái trạng thái mất tự tin, vốn là hai thái cực mà dướng kẹt vào đó con người sẽ chìm với cái khổ đau liên hệ đến cái tôi thôi, không phát huy được cái tính viên giác cần thiết. Từ việc so sánh một con người điển mẫu dẫn đến việc chúng ta tin rằng những người khác nếu tu cùng một phương pháp viên giác sẽ đạt được sự viên giác giống nhau. Đức Phật đi đến cái việc quán chiếu cái tính chiếu soi ở một thế giới liên kết đến nhiều thế giới tương tự như sau: này các Bồ Tát, thân trong sáng nên thế giới được trong sáng, một thế giới được trong sáng cho nên nhiều thế giới cũng theo đó được trong sáng, nhiều thế giới được trong sáng cho đến cùng không gian này mười phương và không gần mé ba đề toàn bộ theo đó được trong sáng. Tức là nếu mà mình lấy thân là một cái hệ quy chiếu, thân đó tương tác với tâm, tâm được trong sáng thì thân bất tịnh này cũng theo đó được trong sáng, tức là nó không còn trở thành một công cụ để hưởng thụ, để tạo lỗi, để vi phạm luật pháp. Thì sự chiếu soi trong sáng của tâm trong sáng trên thân sẽ làm cho thế giới nơi mà thân tồn tại cũng theo đó được trong sáng, và sự trong sáng này nó tương tác với các thế giới khác, thế giới trong mối quan hệ giữa con người với thế giới, thế giới trong mối quan hệ giữa mặt trời này với hệ mặt trời khác, thế giới trong mối quan hệ giữa cái dải ngân hà này với các dải ngân hà khác, tất cả tương tác theo một chiều hướng tích cực đó. Này các đệ tử, Đức Phật dạy tiếp: tánh vi giác trong sáng bất động và phổ biến nên sáu căn phổ biến pháp giới, sáu căn phổ biến pháp giới nên sáu cảnh phổ biến pháp giới, sáu cảnh phổ biến pháp giới cho nên bốn đại phổ biến pháp giới, và cứ như thế, theo như vậy tất cả các tổng trì môn đều phổ biến pháp giới. Đây là sự tương tác đa chiều theo hướng tích cực, lấy hệ quy chiếu là trong sáng viên giác của tâm liên hệ đến thân, thân đã tròn soi, không còn bất định, tức là không còn những cái chấp dứt vào đó với cái tôi sở hữu và các cái pháp liên hệ đến nó, thì lúc đó các căn liên hệ đến nó, rồi các cảnh liên hệ đến đến căn cũng đều trở nên phổ biến trong suốt. Bây giờ đó hành giả vượt qua được mọi sự chấp trước, đó là cái cách tu tập quán chiếu liên đế. Vấn đề 5, không nhàm chán sanh tử, không đam mê niết bàn. Và đây là một vấn đề rất sâu sắc và là triết học và căn bản của Đại Thừa, nhằm giúp cho hành giả có thể vượt lên trên các đối tượng nhị nguyên trong tu tập mà vốn nó làm cho con người bị giới hạn về vấn đề nhận thức tâm viên giác. 5a, nỗ lực thoát khỏi tính ưa ghét. Đức Phật dạy các Bồ Tát thành đạt được tính viên giác nên không buộc các pháp, không mở các pháp, không chán sanh tử, không ham niết bàn, không kính giữ giới nhưng không khinh thường kẻ phá giới, không trọng tu lâu, không khinh người mới tu, vì lẽ toàn thể đều đang ngự trị trong tánh viên giác ở thì hiện tại hoặc là thì tương lai. Sự thể ví như mắt thấy cảnh vật, sự thấy là toàn diện mà không ghét không ưa, vì lẽ thực chất của sự thấy không có hai ý thức này. Tức là tính thấy thì vượt lên trên hai thái độ nhận thức. Ưa và ghét liên hệ đến tâm tham và tâm sân. Cái gì hợp gu, phù hợp với sở thích, khả ái, dễ thương, ấn tượng thì tham ái có mặt, dẫn đến sự dướng dính. Cái gì không khả ái, không dễ thương, không dễ ưa thì dẫn đến phản ứng sân. Và phản ứng sân á, cũng đều làm biểu hiện của tâm si. Như vậy vô tình chung chúng ta đang chạy theo ba phản ứng tham, sân và si, và vốn nó giới hạn chúng ta song sanh tử và luân hồi. Nếu ta đối chiếu cái đoạn kinh vừa nêu với cái chủ trương của một số các vị pháp sư Tịnh Độ Tông thì chúng ta thấy là nó khác nhau cả trời lẫn vực. Hành giả chủ trương về Tịnh Độ Tông không dựa trên kinh A Di Đà đó sẽ rơi vào cực đoan sau đây: yếm ta bà hân tịnh độ, nghĩa đen là chán bỏ cõi ta bà, đam mê hướng về cõi tịnh độ. Đây là tông chỉ mà phần lớn các vị chủ trương Tịnh Độ Tông đang bị vướng kẹt. Thì cái đó không khéo nó làm cho hành giả bị kẹt vào hai cái phản ứng. Khi chán ta bà thì tâm sân đang hiện hữu, sử dụng tâm sân trong việc tu nó là một cái vướng kẹt. Và đam mê cõi tịnh độ là không khéo dẫn đến cái tâm tham ái, kẹt vào tâm sân và tâm tham trong quá trình tu thì cái kết quả đạt được không thể nào là an tịnh tâm, vì điều đó đã vượt thoát ra khỏi chánh niệm và chánh định rồi, cho nên kết quả đạt được không có gì là đảm bảo. Vì đó Bồ Tát cần phải vượt qua hai đối lập của tâm, ưa và ghét dẫn đến tham và sân. Tham và sân có mặt chỗ nào thì si có mặt đồng hành ở chỗ đó. Từ đó tâm Bồ Tát vượt lên tất cả các giới hạn đối lập của nhị nguyên. Ngài đưa ra một số ví dụ cụ thể: không bị vướng kẹt vào các pháp, nhưng mà không cần phải mở nó, vì có bị kẹt đâu mà mở. Đang sống ở trong nghịch cảnh mà vẫn có thể trải nghiệm được an vui, cho nên không cần phải từ bỏ, chán bỏ cái cõi ta bà để tìm kiếm một niết bàn xa xôi, để trải nghiệm niết bàn ở hiện tại. Giới đối với họ là một minh châu chói sáng, phù hợp với đạo đức và luật pháp, cho nên không có phải đề cao giới quá cao, mà cũng không phải chán ghét và khinh thường những người chưa đạt được nó. Nhờ đó mới khởi được tâm Bồ Đề hỗ trợ người chưa đạt. Việc tu lâu, tu mau không quan trọng, mà là tu như thế nào cho nên không bị dính kẹt bởi người tu trước, kẻ tu sau. Vì ở đây Bồ Tát nhận thấy rất rõ tánh viên giác vượt lên trên mọi đối đãi. Đó là một cái cách tu, nó giúp cho mình không bị kẹt vào trong các căng thẳng do chính mình tự đặt ra, do dựa vào các tiêu chí không đúng với lời Phật dạy. 5B, không trói, không mở. Các vị Bồ Tát tu tập thành đạt được viên giác như vừa nêu, thì đối với cái viên giác ấy đã không tu tập và cũng không cần phải thành đạt, chiếu sáng một cách tròn đầy mà trong lặng, không có những khái niệm đối lập lẫn nhau. Chính trong cái trạng thái chiếu sáng này mà thấy hằng sa thế giới y như là hoa đốm nổi lên rồi mất đi với bao nhiêu hình thái, thấy các pháp không dính líu, không tách rời, không trói buộc, không cởi mở, thấy chúng sanh vốn là Phật, sanh tử với niết bàn đều như là một giấc mộng. Điều này càng phải được thực hiện sau khi ta đạt được sự giác ngộ. Để sự giác ngộ đó luôn luôn gắn kết với tánh viên giác chiếu soi. Nếu chưa đạt được sự giác ngộ mà quán tưởng như thế này là một sự phá bỏ. Đang khi giác ngộ rồi thì nó là một công cụ để phá chấp. Bị vướng kẹt đang khi là một phàm phu mà cho rằng là mình không dính líu là một ngụy biện ra. Bị tuột dốc ở trong nhập thế mà cho rằng là tùy duyên bất biến cũng là một ngụy biện làm cho sự tuột dốc đó tuột xa hơn và mất chính mình. Rất nhiều người thường sử dụng những cái triết lý cao để biện hộ cho những cái thấp mà mình chưa đạt được, tin vào những lời đó mà cho là chân thật, là một ngộ nhận, là một sai lầm. Do đó pháp tu không mở không trói này chỉ thích hợp với những người đã chứng đắc quả vị A-la-hán trở lên thôi, nó không dành riêng cho phàm phu. Kinh vẫn nêu ra vì nó là một cái cách để giúp cho các A-la-hán nâng cao cái tầm nhận thức giác ngộ để trở thành các Bồ-Tát, từ các Bồ-Tát để trở thành Phật qua việc giác ngộ và chứng đắc được viên giác. Chúng sanh và Phật là giống nhau, Bồ Tát và Phật có thể nói thế. Một người phàm phu nào mà nói thế là cống cao, mình là phàm phu vẫn còn vô minh, chìm trong sự mà mình cho mình là Phật là tăng thượng mạng. Mà tăng thượng mạng theo giới luật của Tỳ kheo Tỳ kheo ni phải bị tội tẩn xuất, tức là không thừa nhận tư cách Tỳ kheo vĩnh viễn nữa, vì như thế là không thể chấp nhận được. Sanh tử và niết bàn đối với bậc giác ngộ là không có hai, vì ở trong sanh tử bậc giác ngộ vẫn được niết bàn, ở trong niết bàn thì việc giữ niết bàn là quá dễ rồi. Đang khi còn là người phàm thì trong sanh tử nỗi khổ niềm đau vẫn đeo bám, vậy càng phải nỗ lực hướng đến niết bàn. Cho nên cái tầm mức tu tập này là dành cho bậc giác ngộ chứ không phải cho người phàm. Còn thấy niết bàn và sanh tử như một giấc mộng, nó cũng là một cái nhận thức của bậc đã được giác ngộ. Tức là sau khi giác ngộ rồi, mọi công cụ đạt niết bàn không còn phải bận tâm nữa, không bị vướng kẹt vào nó nữa. Niết bàn đã giúp cho người đó thoát ra khỏi mọi giới hạn, mọi giả định, mọi vướng dính. Cho nên so sánh cỡ nào cũng không bị kẹt. Còn người chưa đạt niết bàn thì càng so sánh càng bị hộ thì càng bị kẹt. Bằng công thức này ta có thể rút ra những bài học. Ai chưa phải là huệ năng mà từ bỏ việc học Phật là tự đẩy mình vào con đường vô minh. Huệ năng không biết chữ mà tuệ giác của ngài đặc biệt hơn người thường. Trên hành tinh này kể từ ngày huệ năng ra đề cho đến ngày nay mười mấy thế kỷ chưa có người thứ hai mà tự sánh mình là ngày huệ năng, cho nên bỏ việc học Phật, bỏ việc tu tập Phật, bỏ việc dồi dào chánh kiến trí tuệ thì người đó sẽ chìm lắng ở trong vô minh thôi, không thể đạt được thêm cái gì khác. B, nếu mình chưa phải là tu sĩ thì đừng có thể tự xưng rằng là tôi không cần đến tăng bảo. Bởi vì có rất nhiều vị chân tu thật học có thể giúp cho chúng ta, hỗ trợ chúng ta nhiều thứ lắm. Cho nên ai phát biểu thầy chùa như thể cây sơn là một quy nạp tùy tiện sai lầm. Có thể có một vị thầy nào đó giả thầy hoặc ẩn dương nơi cửa Phật, hoặc là đang quá trình tu đã không thể giữ được cái phẩm chất một người thầy, làm cho một số đối tượng Phật tử nào đó mất niềm tin. Nhưng đừng vì thế mà nói tất cả các thầy tu còn lại ngoài các ông thầy đó, sư cô đó là giống nhau. Cho nên tách rời các ngộ nhận, chúng ta sẽ có được lòng tôn kính tăng bảo đúng, nhờ đó việc tu tập đạt được cái kết quả tốt. 3C, xin lỗi, 5C, quán các pháp bình đẳng và thể đạt được sự bình đẳng đó. Này các Bồ Tát, vì tất cả đều giống như giấc mộng, nên đối với sanh tử và niết bàn không thấy nổi, không thấy tan, không đến, không đi. Đối với chân lý sở chứng thì thấy là không được, không mất, không lấy, không bỏ. Đối với tuệ giác năng chứng thì thấy là không làm, không ngưng, không buông, không dứt. Đối với sự chứng ngộ thì thấy là không năng, không sở. Cú cánh không có sự chứng ngộ và người chứng ngộ. Thấy được như vậy vì toàn bộ các pháp đều bình đẳng và không phá hoại nhau trong thể tính viên giác. Đây cũng là cái nhìn của bậc giác ngộ toàn triệt nè. Nó là một cái cách để giải thích tại sao ta không nên chói, không nên mở, không nên ưa và không nên ghét. Bởi vì bậc giác ngộ tánh viên giác đã giác ngộ được cái tính bình đẳng trong mọi sự vật hiện tượng, bình vẳng trong công bằng xã hội, bình đẳng giới, bình đẳng giữa chúng sinh và Phật. Cho nên làm gì còn có khởi lên bất kỳ một phân biệt đối đãi nào, vốn nó là con đẻ và sự kéo theo sau của ý thức dị nguyên. Người thể đạt chân lý, chứng đắc được tuệ giác năng chứng, sẽ ngộ trọn vẹn viên mãn hay là tính viên giác, thì toàn bộ các pháp là như nhau. Và điều này hoàn toàn phù hợp với kinh Kim Cang Năng Độ Bát Nhã Ba La Mật: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Cái tâm đó là cái tâm vượt ra khỏi mọi hệ cuộc, mọi cục bộ, mọi chấp trước, mọi giới hạn. Chánh trị thì thường cục bộ, chánh trị thì dẫn đến chấp trước, chánh trị thường gắn kết với vùng miền, đảng phái, giai cấp. Và con người chúng ta cũng dễ kẹt vào những cái đối đãi đó, và càng kẹt vào chúng ta có thể ứng xử bất công với phần lớn các thành phần xã hội, đang khi nâng cái vai trò vị thế và tính ưu quyền đặc lợi cho riêng mình và cho cái nhóm của mình. Và đây chính là cái mấu chốt rắc rối của một xã hội bất công. Áp dụng cái tính viên giác chiếu soi đó để chúng ta tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ cao. Trong việc tu tập á, thì việc vận dụng tính viên giác bình đẳng này đó sẽ làm cho tâm chúng ta trải nghiệm sự cao thượng hơn, sự thông thoáng hơn và sự phá chấp toàn triệt hơn, không bị kẹt vào bất cứ cái gì. Và ở mức độ này thì Đức Phật kết luận lại như sau: các vị Bồ Tát tu hành theo phương tiện thứ tự như vừa nêu, hãy tư duy như vừa nêu, hãy ăn trú như vừa nêu, hãy truyền bá những điều như vừa nêu cho những người cầu pháp, cho mọi người trên hành tinh, thì không còn ai bị mù mờ rối trí và đạt được trí tuệ viên giác. Câu kết luận cũng là cái câu dứt điểm việc trả lời các quan điểm mà Bồ Tát Phổ Giảng đã nêu ra ở chương 3. Đó là những vấn đề rất là chiều sâu. Sau 3 chương đầu này thì bắt đầu Đức Phật đi vào các vấn đề bình dân hơn, gắn kết với con người xã hội hơn, cho nền tảng của những cái triết lý quá cao siêu, dẫn đến những ứng dụng rất là thực tiễn để giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Xin kết thúc tại đây.